Xin chúng ta mở Kinh Thánh ra ở trong Matthew đoạn 26. Có hai phân đoạn Kinh Thánh ở đây. Matthew 26 câu 1 đến câu thứ 16 và Matthew 27 câu 3 đến câu 10. Và chúng ta sẽ lần lượt đọc hai cái phần Kinh Thánh này. Matthew 26 câu 1 đến câu thứ 16. Và chúng ta sẽ chia ra ha, có thể mời hai người đọc ở trong phần này. Matthew 26 từ câu 1 cho đến câu thứ 5. Câu 6 cho đến câu thứ 14. Câu thứ 16 luôn ha. Và một người nữa sẽ đọc Matthew 27, câu 3 đến câu 10. Dạ, xin bắt đầu.
Vậy thì tôi xin đọc câu 1 cho đến câu số 5 hả chị?
Dạ, dạ phải.
Dạ, xin đọc Matthew 26, câu 1. Và Đức Chúa Giêsu đã phán những lời ấy xong rồi, thì phán cùng môn đồ rằng, các ngươi biết rằng, còn hai ngày nữa thì đến lễ vượt qua. Và con người sẽ bị nộp để chịu đóng đinh trên cây thập tự. Bấy giờ, các thầy tế lễ cả và các trưởng lão trong dân nhóm lại trong tòa thầy cả thượng phẩm tên là Cai Phe. Và bàn với nhau dùng mưu trước vì đặng bắt Đức Chúa Giêsu mà giết. Xong, họ nói rằng không nên làm trong ngày lễ, e trong dân chúng sanh ra đều xào, sạc, chăng.
Dạ, con xin đọc tiếp câu 6. Khi Đức Chúa Giêsu ở làng Bethany, tại nhà Simon là người phun, có một người đàn bà cầm cái chai bằng ngọc trắng đựng dầu thơm quý giá lắm, đến gần mà đổ trên đầu ngài đương khi ngồi ăn. Môn đồ thấy vậy giận mà trách rằng sao phí của như vậy, dầu này có thể bán được nhiều tiền và lấy mà bố thí cho kẻ nghèo nàn. Đức Chúa Giêsu biết điều đó, bèn phán cùng môn đồ rằng sao các ngươi làm khó cho người đàn bà đó, người đã làm việc tốt cho ta, vì các ngươi thường có kẻ nghèo ở cùng mình, xong sẽ không có ta ở cùng luôn luôn. Người đổ dầu thơm trên mình ta là để sửa soạn chôn xác ta đó. Quả thật ta nói cùng các ngươi, khắp cả thế gian, hễ nơi nào tin lành này được giảng ra thì cũng thuật lại việc người ấy đã làm để nhớ đến người. Bây giờ, có một người trong 12 sứ đồ tên là Judas Iscariot đến tìm các thầy tế lễ cả mà nói rằng, các thầy bằng lòng trả cho tôi bao nhiêu đặng tôi sẽ nộp người cho. Họ bèn trả cho nó 30 bạc. Từ lúc đó, nó tìm dịp tiện để nộp Đức Chúa Giêsu.
Khi ấy Giuđa là kẻ đã phản ngài, thấy ngài bị án thì ăn năn, bèn đem 30 miếng bạc trả cho các thầy tế lễ cả và các trưởng lão mà nói rằng, tôi đã phạm tội vì nộp huyết vô tội. Xong họ đáp rằng, sự đó can gì đến chúng ta, mặc kệ ngươi. Giuđa bèn ném bạc đó vào đền thờ, liền trở ra đi thắt cổ. Nhưng các thầy tế lễ cả lượm bạc và nói rằng, không có phép để bạc này trong kho thánh vì là giá của huyết. Rồi họ bàn với nhau dùng bạc đó mua ruộng của kẻ làm đồ gốm để chôn những khách lạ. Nhưng đó, ruộng ấy đến nay còn gọi là ruộng huyết. Bây giờ được ứng nghiệm lời đấng tiên Jeremy đã nói rằng, họ lấy ba chục bạc là giá của đấng đã bị định bởi con cái Israel, và đưa bạc ấy mà mua ruộng của kẻ làm đồ gốm y như lời Chúa đã truyền cho ta.
Xin cảm ơn. Chúng ta sẽ chọn câu Kinh Thánh được chép ở trong Matthew, cũng ở trong Matthew xin lỗi, ở trong sách Tin Lành Giăng đoạn 12 câu 7 và 8, chúng ta sẽ chọn làm câu gốc cho bài học buổi tối hôm nay. Xin chúng ta cùng mở ra ở trong Giăng đoạn 12 câu 7 và 8. Có ai mở ra trước xin đọc dùm ha.
Đức Chúa Giêsu đáp rằng, hãy để mặc người. Người đã để dành chợ thơm này cho ngày vô các ta, vì các ngươi thường có kẻ nghèo ở với mình, ở ta, các ngươi không có ta luôn luôn.
Dạ, yeah, cảm ơn cô Dung. Ở trong bài học của chúng ta, buổi tối hôm nay thì chúng ta sẽ ôn lại một chút xíu trước khi học cái phần tài chánh của Hội Thánh và Judas Iscariot. Chúng ta đang học về tuần lễ thánh, tức là tuần lễ cuối cùng của năm khổ nạn, tuần lễ cuối cùng mà Chúa của chúng ta ở trong thân xác của con người đó sống ở trên đất này. Và tuần lễ này là tuần lễ cuối của năm thứ ba ở trong ba năm chức vụ. Thì ở đây nói rằng bài học của chúng ta học trong thời gian qua, ngày Chủ nhật Chúa Giêsu vào thành Jerusalem cách thể hòa. Ngày thứ hai có hai biến cố nào xảy ra, anh chị em còn nhớ không? Hả? Ngày thứ hai thì Chúa làm gì? Quở cây vả và dẹp sạch đền thờ. Ngày thứ ba, cái lý do mà có cái cuộc tranh luận tại đền thờ suốt ngày thứ ba, chúng ta biết bởi vì ngày thứ hai Chúa đã dẹp sạch đền thờ, đánh đổ bàn của người đổi bạc. Và cái ông chủ chợ ở trong đền thờ đó chính là thầy tế lễ thượng phẩm, đã mãn nhiệm rồi ha, nhưng mà vẫn còn có quyền hạn ở trong đó. Như vậy thì cái ngày thứ ba là cái ngày mà Chúa rất là mệt mỏi. Chúng ta nhớ buổi chiều khi trở về Bethany, Chúa có nói điều gì, anh chị em còn nhớ không? Chúa nhìn thành Jerusalem và thế nào? Khóc. Rồi Chúa nói tiên tri. Rồi đây sẽ không còn một hòn đá nào chồng lên hòn đá khác. Và Kinh Thánh cho chúng ta biết, sau đó, vào năm thứ 70 sau Chúa, thì đại tướng Titus La Mã đó, ổng đã đến vây thành Jerusalem, triệt hạ thành, phóng hỏa và đốt đền thờ. Binh sĩ, binh lính La Mã đốt đền thờ để cho vàng nó chảy ra và họ lấy vàng ở những cái khe đá, những cái kẽ đá của những hòn đá chồng lên đó. Cho nên không còn hòn đá nào chồng lên hòn đá khác. Sau khi Chúa trở về Bethany, chúng ta biết sau một ngày cái cuộc tranh luận lâu dài ở trong đền thờ như vậy đó, thì thầy thông giáo, người Pharisee thay phiên nhau mà hỏi Chúa, tranh luận với Chúa. Và Chúa trả lời hết sức là khôn ngoan những cái câu trả lời của Chúa. Bây giờ thì chúng ta thấy Chúa và các môn đồ trở về Bethany và nghỉ ở tại đó trong ngày thứ tư. Chúa nghỉ ngơi, các môn đồ của Chúa nghỉ ngơi, nhưng mà kẻ thù của Chúa thì không có nghỉ ngơi. Lâu lắm, hồi mới tin Chúa một thời gian, tôi có đọc cái quyển Quỷ Địa Ngục Không Bao Giờ Ngủ. Và khi học bài học này tôi lại nhớ tới. Chúng ta biết con người của chúng ta có thể mệt mỏi, có thể nghỉ ngơi để được bổ lại sức và làm việc tiếp. Tuy nhiên, ma quỷ không bao giờ ngủ. Nó luôn luôn hành động. Nó luôn luôn rình mò, luôn luôn tìm kiếm những người, những con cái Chúa không có sự dè dữ, không có sự tỉnh thức. Cho nên ở đây nói rằng ngày thứ tư Chúa Giêsu và các môn đồ nghỉ ngơi, thì kẻ thù của Chúa, nhất là một trong những sứ đồ đó, trong 12 sứ đồ là Judas Iscariot, đã lập mưu để mà giết Chúa. Chúng ta mở ở trang 168 đó. Bài học cho chúng ta biết rằng Matthew thường gom các biến cố chung lại với nhau, mặc dù cho những cái biến cố xảy ra tại nhiều lúc khác nhau, nhưng mà Matthew thường gom lại theo một chủ đề. Thí dụ như chủ đề của bài học là Judas Iscariot. Ở trên cái bài học của chúng ta tới hôm nay đó là nền tài chính của Hội Thánh và Judas Iscariot. Cho nên á, Matthew gom lại chung một chủ đề để nhấn mạnh cái chủ đề đó mà thôi, chứ không có chú trọng đến vấn đề thời gian. Thì ở đây chúng ta thấy ông gộp chung cái câu chuyện bữa ăn tối tại Bethany ở trong Matthew đoạn 26 câu 6 đến câu thứ 13 đó, với âm mưu của Judas nộp Chúa Giêsu ở trong Matthew 26 câu 14-16. Ở đây có nói đến cái bữa ăn tối tại Bethany ở trong sách Tin Lành Giăng đoạn 12 câu 6 đó, với ở trong Matthew 26 câu 14-16, thì cái chủ đề đó là cái lòng tham, sự bất lương và phản bội của Judas Iscariot. Xin chúng ta ghi bên ngoài số 4, một La Mã, bữa tiệc tại Bethany. Số 1 nhỏ, thời điểm. Bài học cho chúng ta biết bữa ăn tối tại Bethany xảy ra 6 ngày trước lễ vượt qua. Còn âm mưu mà chống Chúa Giêsu, muốn làm hại Chúa Giêsu đó, là 2 ngày trước lễ vượt qua. Bài học cho biết là như vậy, thì bữa ăn tối tại Bethany để mà tôn trọng Chúa đó, nó xảy ra trước nhiều ngày, trước cái âm mưu phản bội Chúa Giêsu. Gộp hai câu chuyện này lại với nhau, thì bài học cho chúng ta thấy một bên là lòng tham, sự bất lương của Judas, một bên là tình yêu và sự tận hiến của một người nữ yêu mến Chúa Giêsu. Chúng ta ghi ở trang 169 số 2 nhỏ, tâm tình của Mary. Ở trong Tin Lành Giăng đoạn 12 câu 3 cho biết cái người nữ này tên là Mary. Và trong gia đình thì còn có Martha, Lazarus. Trong sách Tin Lành Giăng chép lại Mary đổ ra cái dầu thơm đó và xức cho Chúa Giêsu. Đây không phải là một sự phung phí, mà là bằng chứng về chiều sâu tình yêu của bà dành cho Chúa Giêsu. Kinh Thánh ghi lại là bà xức dầu cho chân Chúa, cho đầu của Chúa nữa. Và cái chai dầu thơm này trị giá 300 denier. Trong khi lương công nhật, tức là một cái ngày làm công đó, thì công nhân chỉ được trả có một denier mà thôi. Một năm 365 ngày, nhưng người ta lấy con số tròn là 300 đó, thì 300 denier, tức là tiền lương của một năm của một công nhân. Như vậy không phải là rẻ ha. Nó không phải là một cái loại dầu rẻ tiền, mà đây là một cái loại dầu đắt tiền, tiền công của cả một năm. Chúng ta ghi ở phần câu số 9 bên ngoài, bài học từ Mary. khi Mary làm điều đó, Mary xức dầu cho đầu của Chúa, cho chân của Chúa, thì có người nói rằng sao phung phí vậy? Sao không để cái này bán đi, rồi lấy tiền mà giúp đỡ cho kẻ nghèo? Nhưng mà thật sự, Chúa là đấng nhìn thấy cái sự tận hiến, tình yêu thương của Mary dành cho Ngài. Cho nên chúng ta thấy đây là cái điều minh chứng cho tình yêu của Mary dành cho Chúa Giê-xu, chứ không phải là một sự phung phí. Mary biết rõ điều đó. Đối với người nữ này, cũng như những người khác, cái chai dầu cam tòng hương giống như một của gia bảo vậy đó, hay là một tài sản của cái người nữ này vậy, nhưng mà đã đem dâng hết cho Chúa. Ngày hôm nay chúng ta không có Chúa Giê-xu bằng xương bằng thịt để mình có thể sức dầu cho Chúa. Nhưng theo anh chị em thì ngày hôm nay chúng ta làm gì? Tận hiến cho Chúa cách nào? Hello? Chúng ta sẽ tận hiến cho Chúa cách nào? Khi Mary làm điều này, bị người ta chê là phí, phí của quá. Mà Chúa thì thấy tâm tình của Mary. Cái bài học từ Mary chúng ta thấy rằng, có khi nào vì yêu Chúa, anh chị em và tôi làm một điều gì đó mà bị người khác cho là phí của hay là không cần thiết phải làm như vậy không? Đây là một cái việc mà chúng ta thấy mỗi lần về sau này khi học Kinh Thánh Tân Ước, cái việc này đều được nhắc lại. Chúng ta gần đến ngày lễ tạ ơn ha. Chúng ta đang ở trong cái mùa lễ tạ ơn. Mùa lễ tạ ơn ở trong tháng 11 đó. Thì không phải chúng ta đợi đến cái ngày lễ tạ ơn chúng ta mới tạ ơn Chúa. Ở đây Mary biết ơn Chúa, yêu mến Chúa, tận hiến cho Chúa, lấy cái tài sản của mình đó, dâng cho Chúa. Còn chúng ta ngày hôm nay, chúng ta làm như thế nào và chúng ta bày tỏ tình yêu của chúng ta đối với Chúa như thế nào? Điều này mỗi anh chị em và tôi tự trả lời với Chúa ha.
Phải dùng lễ tạ ơn mà mình tạ ơn Chúa. Đối với Sang thì Sang tạ ơn Chúa mỗi ngày, mỗi công việc làm.
Dạ, yeah, cảm ơn Chúa nhiều lắm.
Tạ ơn Chúa rồi.
Dạ. Yeah. Tôi tin rằng mỗi chúng ta đều làm giống như cô Sang đã làm. Tức là mỗi ngày anh chị em và tôi đều cảm tạ ơn Chúa. Chúng ta không đợi đến mùa tạ ơn. Và chắc chắn tình yêu của chúng ta bày tỏ đối với Chúa, hay là minh chứng tình yêu của chúng ta đối với Chúa bằng cách nào? Chúng ta đâu có Chúa để mà sức dầu thơm cho Chúa nữa. Như vậy thì thế nào? Tôi nhớ có lần chúng ta đã học ha. Nếu mà chúng ta giúp đỡ cho một người nào đó, trẻ mồ côi, người quá bụa, tiếp đón người khách lạ, thấy người đói cho ăn, người rách cho mặt, người khát cho uống, thấy người bị tù thì thăm viếng, thấy người bệnh thì đến để chăm sóc, yên ủi nâng đỡ, vân vân. Chúng ta thấy những cái việc đó chúng ta làm, phải làm như là làm cho Chúa. Và Chúa cũng nhận lấy những cái việc làm đó như là làm cho Ngài. Phải vậy không? Vậy mình đâu có Chúa để mình xức dầu thơm, mà mình đâu có dầu thơm giống Mary để mình xức. Nhưng mà chúng ta có thể bày tỏ tình yêu của Chúa bằng những hành động, bằng cách đối xử của chúng ta với Chúa và với những người xung quanh chúng ta. Ở đây bài học cũng cho biết thêm đó. Thật sự thì Mary không có hiểu được trọn vẹn cái ý nghĩa của cái việc mà bà xức dầu. Bà chỉ làm vậy thôi, làm là làm vậy thôi. Vì cớ bà rất là yêu mến Chúa. Người Palestine thì có cái tục là sức dầu thơm cho người chết trước khi chôn. Cho nên ở đây Chúa Giê-xu nói rằng đừng có Đừng có nói như vậy, đừng có lên án bà là phung phí. Bởi vì bà làm cái việc đó đó là thế nào? Tức xác cho Chúa đó. Bởi vì theo cái phong tục của Do Thái là như vậy ha. Chúng ta cảm ơn Chúa về cái gương của Mary. Cầu xin Chúa cho anh chị em và tôi điều gì quý nhất của chúng ta có. Chúng ta hãy dâng cho Chúa. Đó là chúng ta tận hiến cho Ngài. Nhiều người nói rằng, ồ dâng cho Chúa thì thế nào đây? Ví dụ Chúa dạy dâng 1/10. Mà anh chị em thử nghĩ đi. Nếu có 1 đồng, dâng 1 sen thì dễ rồi ha. Có 10 đồng dâng 1 đồng cũng còn dễ. 100 đồng dâng 10 đồng cũng còn dễ. 1.000 đồng dâng 100 đồng có khi cũng dễ. Nhưng mà nếu có 10.000 dâng 1.000, có 100.000 dâng 10.000, tức là dâng 10% đó, thì dễ trở ngại lắm. Cho nên làm sao để có thể tận hiến cho Chúa nếu chúng ta không có tình yêu thương, đối sự yêu kính đối với chính Chúa của mình. Xin Chúa cho chúng ta thấy điều đó. David nói rằng, điều gì mà tôi dâng cho Chúa chẳng qua đã thuộc về Chúa mà thôi. Mình chỉ người là người quản lý thôi. Mình không có phải là người chủ của những tài sản mà mình đang nắm giữ. Tiền bạc cũng vậy. Thì giờ cũng vậy. Sức khỏe cũng vậy. Ân tứ cũng vậy. Tất cả những cái gì mà anh chị em và tôi hiện đang sở hữu đó là Chúa cho hết thảy. Cho nên tận hiến cho Chúa. Được, nếu được thì hãy tận hiến đi. Nếu chúng ta có thể tận hiến thì giờ cho Chúa để chúng ta làm công việc Chúa thì hãy làm đi. Nếu chúng ta có sức khỏe để chúng ta làm cái gì đó cho công việc nhà Chúa thì hãy làm đi. Nếu chúng ta có tiền bạc để dâng hiến cho Chúa, cho nhà của Chúa, cho công việc Chúa chung, thì chúng ta hãy làm đi. Cái sự tận hiến đó đòi hỏi chúng ta có một tình yêu rất là sâu xa nơi chính Chúa. Nếu mà yêu Chúa ít thôi, rất khó mà tận hiến cho Ngài. Mà ở trong ngôn ngữ của thần học đó, tin là tận hiến, tức là không có giữ lại cái gì cho mình hết. Chúng ta thử suy nghĩ đi. Cũng có những người khi mà hanh thông đó, thịnh vượng đó, họ không có dâng cho Chúa một cách hết lòng. Rồi đến khi thất thế sa cơ, đến khi mà không có điều kiện để dâng thì lúc đó rất là hối tiếc. Khi chúng ta còn sức khỏe, chúng ta không tận hiến cho Chúa, thì có khi đến lúc chúng ta yếu sức, khó mà tận hiến cho Chúa được. Thường thì chúng ta nghe người xưa nói là lực bất tòng tâm, phải không? Lòng muốn lắm, nhưng không làm được. Xin Chúa cho chúng ta thấy cái điều này. Mary đã làm đúng lúc, và Mary đã tận hiến cho Chúa cái tài sản của bà, cái điều quý nhất của bà. Xin mở trang 170, hai là mã thứ tư, số 1 nhỏ bối cảnh. Bài học cho chúng ta biết trong ngày thứ tư thì Chúa nghỉ ngơi. Còn Giu-đa thì lập mưu phản Chúa. Cái bối cảnh ở đây đó là gần đến lễ vượt qua. Vì cớ gần đến lễ vượt qua. Và thành Jerusalem thì rất là đông người từ khắp đế quốc La Mã kéo về để dự lễ vượt qua. Cho nên các toán quân La Mã thì họ tăng viện, đóng rất là đông ở trong thành. Và người Do Thái rất là ngại vấn đề. Nếu mà gây rối thì sẽ bị lãnh án phạt. Nếu có những cuộc bạo loạn thì nhất định sẽ bị trừng phạt. Cho nên họ chỉ âm mưu thôi. phải không? Âm mưu đây tức là có một cái sự lén lút để mà giết Chúa, chứ không phải công khai đâu. Vì sao chúng ta sẽ học thêm những cái phiên tòa vào mà xử vội vã vào ban đêm đó. Số 2 nhỏ dịp mai bất ngờ. Ở đây bài học nói rằng các nhà lãnh đạo Do Thái không định bắt Chúa trong lễ vượt qua, bởi vì họ sợ như vậy là bạo loạn, và sợ rằng người La Mã sẽ dập tắt cơn bạo loạn đó bằng vũ lực. Cho nên họ không dám. Nhưng mà một điều đáng buồn đó, chính Yuda Iscariot, cái bài học nói một cái, dùng một cái chữ rất là hay nha, Yuda tặng họ dịp mai, mà là dịp mai bất ngờ nữa. Chính họ không dám, họ ngại, họ không có dám mà công khai để mà giết Chúa Giêsu. Một đàn thì sợ dân chúng, một đàn thì sợ người La Mã sẽ đàn áp cái cuộc bạo loạn đó. Nhưng mà rõ ràng Yuda Iscariot đã đưa đến cho họ cái cơ hội, cái dịp mai. Ở chúng ta thấy là ở trong câu thứ 15 đó, Yuda làm gì? Đến để hỏi các nhà lãnh đạo tôn giáo. Bây giờ nếu như bắt Chúa đó, thì Yuda sẽ được nộp Chúa đó, Yuda sẽ được cái gì? Chúng ta thấy 30 miếng bạc. Trong cái thời đó, 30 miếng bạc không phải là một con số lớn. Đối với thầy của mình, Yuda đã làm như vậy. Nhưng mà trong suốt 3 năm, chúng ta không có biết chính xác suốt 3 năm chức vụ của Chúa Giêsu, Yuda đã đến với Chúa bao lâu, có phải là trọn 3 năm hay không. Nhưng mà dẫu sao đó, thì Yuda là một thủ quỹ của đoàn truyền giáo của Chúa Giêsu. Yuda là một trong 12 sứ đồ. Mà bây giờ ông tạo phản, âm mưu bán Chúa. Khi bị Chúa, khi mà thấy Chúa bị kết tội thì thế nào? Yuda hối hận. Yuda khác với Phi-e-rơ. Tôi nghĩ rằng tất cả anh chị em và tôi đều đã từng nghe qua về Yuda, về Phi-e-rơ qua các bài giảng, qua các bài học kinh thánh. Chúng ta thấy cả hai đều phạm tội trước mặt Chúa. Yuda bán Chúa, còn Phi-e-rơ chối Chúa. Ở đây chúng ta không có cân, chúng ta không có so sánh coi tội nào nặng hơn, tội nào nhẹ hơn. Vì một điều mà chúng ta cần lưu ý là trước mặt Chúa, tội nặng hay tội nhẹ, tội lớn hay tội nhỏ đều là tội mà thôi. Thành ra cái quan trọng ở đây đó, bài học cho chúng ta biết rằng vì sao? Sau khi mà thấy thầy của mình gặp cái sự đối xử, cái sự kết án quá phũ phàng đó, thì Yuda hối hận. Phi-e-rơ khi chối Chúa, thì ông thế nào? Hồi tôi mới tin Chúa, tôi đọc và tôi thích nhất cái hình ảnh là Phi-e-rơ ra ngoài, đi ra ngoài và khóc lóc đắng cay. Một cái sự cảm xúc tràn ngập ở trong tâm lòng của Phi-e-rơ làm cho ông khóc lóc đắng cay. Nhất định điều đó khẳng định rằng Phi-e-rơ đã thật sự ăn năn. Mà ở đây chúng ta thấy có một tác giả bài hát nói về cái việc mà Phêrô chối Chúa ba lần đó rất là hay. Nhưng mà cái ánh mắt nhìn của Chúa Giêsu nhìn Phêrô thì Phêrô thấy rung động và ông ăn năn. Khi ông ra ngoài khóc lóc đắng cay thì chúng ta biết là những cái phần tiếp theo sau của Kinh Thánh cho biết khi Chúa Giêsu phục sinh thì Ngài đã gặp lại Phêrô và Ngài hỏi Phêrô ba lần, ngươi yêu ta chăng? Chúng ta thấy rằng Chúa biết rõ ở trong lòng của Phêrô có sự ăn năn thật sự. Nhưng mà còn Judas Iscariot thì sao? Bài học ở đây cho chúng ta thấy là Judas rất hối hận. Matthew 27 câu thứ 3 ha. Cho biết rằng Matthew cho biết Judas hối hận lắm. 27 câu thứ 3 chép như thế này. Khi ấy Judas là kẻ phản Ngài, thấy Ngài bị lên án thì ăn năn, bèn đem 30 miếng bạc trả cho các thầy tế lễ cả và các trưởng lão mà nói rằng tôi đã phạm tội vì nộp huyết vô tội. Xong họ đáp rằng sự đó can gì đến chúng ta, mặc kệ ngươi. Judas bèn ném bạc vào đền thờ, liền trở ra đi thắt cổ. Judas phạm lỗi. Judas biết ăn năn. Hay là Judas chỉ hối hận? Theo anh chị em thấy, ở đây thế nào? Bài học cho chúng ta biết cái gì? Cái phân đoạn Kinh Thánh tôi vừa đọc cho chúng ta biết điều gì? Chúng ta cũng đã học qua rồi ha. Một người thật sự ăn năn. Có hai cái dấu hiệu của sự ăn năn thật á. Thứ nhất là thế nào? Xưng tội. Và thứ hai là bồi thường. Anh chị em có nhớ hình ảnh của một nhân vật nào ở trong Kinh Thánh mà sau khi ăn năn thật sự đó đã xưng tội và đã bồi thường không? Dạ, sa chê ha. Xưng tội, bồi thường. Còn ở đây thì chúng ta thấy Judas. Rõ ràng là Judas có nói với các thầy tế lễ cả. Các thầy tế lễ thường phẩm đó. Có trả lại số tiền. Nhưng mà Judas đã không có đến với Chúa. Cái sự khác biệt giữa Judas Iscariot và Phêrô là chỗ đó. Một đàn ăn năn nhờ cậy nơi Chúa, nhờ cậy nơi Đức Chúa Cha, trong khi chờ đợi, Phêrô vẫn theo Chúa xa xa. Ông rất là ăn năn về sai phạm của mình. Nhưng mà Judas thì tự xử mình, không có cần đến Chúa. Đó là lý do mà cái chết của Judas. Cho tới ngày hôm nay chúng ta thấy ở giữa vòng anh chị em đó, những người có con, có cháu, ai cũng thích đặt tên con. Ví dụ như Matthew có phải không? Matthew. Rồi Levi, rồi Eli, Jonathan chứ. Rồi Nathan. Đó. Rất là nhiều gia cơ, văn, vân vân. Nhưng mà tôi chưa hề thấy ai đặt tên con Judas Iscariot. Chưa thấy. Và cho đến khi nào người ta còn học Kinh Thánh thì người ta vẫn nhìn thấy một Judas Iscariot đã bán Chúa không hề ăn năn. Đây là điều mà chúng ta cần lưu ý. Xin Chúa giúp đỡ để chúng ta thấy cái điều này. Judas đã làm như vậy, đã tạo một cái dịp mai, đưa đến một cái dịp mai bất ngờ cho cái thành phần lãnh đạo tôn giáo, là những người thật sự họ muốn giết Chúa mà họ không dám. Bởi vì đó là cái ngày lễ vượt qua sắp tới rồi. Họ sợ bạo động, họ sợ bị quân lính La Mã đàn áp và sợ bị tội nữa. Từ chỗ một thủ quỹ của đoàn truyền giáo của Chúa Giêsu là Judas Iscariot, cái người giữ túi tiền ha. Thế thì bài học giúp cho chúng ta về cái quản trị tài chánh của hội thánh. Ở trên nói về bà Marie khi dùng dầu cam tòng hương thật để sức cho Chúa đó, thì Judah là người lên tiếng, đó là thủ quỹ của đoàn truyền giáo, lên tiếng và nói chứ sao không để bán mà giúp cho người nghèo đi. Thật sự bài học nói rằng đó chỉ là một cái sự che giấu cái lòng tham mà thôi. Cho nên nhiều khi chúng ta nói chứ ủa, cái bài học này ngộ quá vậy, tại sao đang học về Judas Iscariot thì bây giờ lại tự nhiên học về quản trị tài chánh của hội thánh? Nó có một sự liên hệ giữa một người giữ túi bạc của đoàn truyền giáo thời Chúa Giêsu với một người quản trị về tiền bạc của hội thánh. Nó có một sự liên hệ, nó có một bài học rất cần cho các người, cho những người là thủ quỹ hội thánh học, và rất cần cho những người là thuộc viên của hội thánh học nữa. Chúng ta thấy bài học về thủ quỹ hội thánh này có phải là vô ích không? Thật sự mỗi anh chị em và tôi cần phải biết để chúng ta có thể cộng tác, chúng ta có thể giúp đỡ cho thủ quỹ của hội thánh. Những hội thánh ở vùng quê thì có thể thủ quỹ của hội thánh giữ tiền mặt. Nhưng mà chúng ta biết ở tại nước Mỹ này không có chuyện đó ha. Thủ quỹ của hội thánh làm sổ sách giấy tờ, kiểm tra các chứng từ, ghi các biên lai. Vậy thôi. Mỗi lần sau một buổi nhóm thì chúng ta thấy rằng khi kết số tiền rồi, thủ quỹ hội thánh hoặc một người nào đó ở trong ban tài chính của hội thánh đó có trách nhiệm đem đến ngân hàng. Chứ không phải giữ tiền mặt ở nhà riêng của mình. Đó là cái điều mà bài học của tối hôm nay nhắc nhở chúng ta, cũng như những người đang là thủ quỹ của hội thánh hoặc mai mốt Chúa dùng làm thủ quỹ của hội thánh. Chúng ta cần lưu ý những cái điều này. Một người mà được bầu làm thủ quỹ hội thánh á, chúng ta thường có một cái thói quen, không biết bây giờ có hết chưa, nhưng mà tôi thấy thường á, người đó phải là người có nhiều tiền. Không biết tại sao nữa, nhất là hội thánh ở Việt Nam á, thì chắc cái điều này rõ lắm, là nhất là hội thánh ở những hội thánh nhỏ, những hội thánh vùng quê chẳng hạn, thủ quỹ phải là người có tiền. Để làm chi? Nếu lỡ có thâm hụt cái gì đó thì có thể bù đắp được. Nhưng mà không phải vậy đâu. Trong nguyên tắc tài chính của hội thánh không hề có cái chuyện đó. Ở đây chúng ta thấy rằng chỉ cái người mà được chọn làm thủ quỹ của hội thánh á, trong các kỳ hội đồng thường niên của hội thánh bầu ra thủ quỹ, thì cái người đó phải là cái người mà bài học của tôi hôm nay nói. Thứ nhất, người đó phải có thế nào, trưởng thành về thuộc linh, và thứ hai, người đó phải có ân tứ thuộc linh quản trị tài sản của Chúa trong nhà Chúa đó. Hai cái điều này không thể thiếu. Chúng ta không có thể thấy mặt đặt tên, chúng ta không có thể nhìn vào cái bề ngoài của một người nào đó có vẻ như sang trọng, quý phái, giàu có gì đó rồi chúng ta bầu họ làm thủ quỹ. Cầu xin Chúa cho chúng ta trong những kỳ bầu cử của hội thánh, chúng ta lưu ý điều này. Một cái người làm thủ quỹ hội thánh, mặc dù họ không có đụng đến cái số tiền đó được, cái số tiền đó phải đem để gửi ngân hàng, nhưng bài học nhắc nhở cho chúng ta rằng trong cái việc chi tiêu, trong cái việc thu nhập của hội thánh, về cái tiền dân hàng tuần, hàng tháng, những cái kỳ dân bất thường, những cái kỳ lạc hiến vân vân, tất cả những cái điều đó, thì cái người thủ quỹ hội thánh phải là cái người trưởng thành thuộc linh. Điều đó mới là quan trọng. Cái thứ hai, người đó phải có ân tứ quản trị. Tại sao như vậy? Bây giờ chúng ta có thể tìm hiểu một chút ha. Chúng ta biết rằng về tiền dân đó, thì không biết hội thánh của anh chị em đang sinh hoạt đó như thế nào. Nhưng mà về tiền dân trong bài học nói rằng hội thánh phải có thế nào? Hai người đếm tiền với thủ quỹ. Thường thì thủ quỹ không nên đếm tiền, không nên kiểm cái tiền dân đó, mà phải có hai người đếm tiền ha. Rồi sao nữa? Tiền thì phải phân ra. Những cái tiền mặt thì phải có cái hộp bỏ vô rồi khóa lại cẩn thận. Tiền dân mà bằng chi phiếu thì cần phải đưa đến những cái trương mục ngân hàng, mở cái trương mục ngân hàng bỏ vào đó. Rồi thế nào nữa? Những người dân thủ quỹ phải gửi biên lai, biên nhận. Đó là cái việc làm mà thủ quỹ hội thánh cần phải biết và mỗi anh chị em và tôi cần phải biết. Hai người đếm tiền dân, rồi phải có cái hộp tiền dân và cái hộp đó có khóa, rồi phải có chương mục ở ngân hàng để gửi tiền vào ngân hàng. Rồi cái việc mà thu chi gì đó phải có giấy tờ, có chứng từ hẳn hoi. Ngoài ra, trước cái kỳ bầu cử mỗi năm đó, chúng ta thấy thường bầu ra hai soát sổ viên để coi con số thu chi, những cái chứng từ, những cái biên lai, những cái biên nhận, những cái phiếu chi, phiếu xuất gì đó là phải trùng khớp với những con số. Nghĩa là không có một cái sự sai sót nào thì mới được. Như vậy thủ quỹ hội thánh rất là quan trọng ha, chứ không phải là dễ đâu. Họ phải biết, học biết, nắm giữ năm cái nguyên tắc đó. Thứ nhất, hai người đếm tiền dân. Thứ hai, phải có hộp đựng tiền dân mà tiền mặt và khóa lại. Cái thứ ba, phải gửi tiền vào trong ngân hàng. Cái thứ tư là thu chi gì cũng phải có chứng từ hẳn hoi, rõ ràng, chính xác. Và sau đó phải soát sổ mỗi năm. Không có phải để cho thủ quỹ, thường thủ quỹ nhiệm kỳ là 2 năm. Có nơi chỉ có 1 năm mà thôi. Nhưng mà cái trách nhiệm của họ rất nặng nề. Đòi hỏi thủ quỹ phải là người trưởng thành thuộc linh. Cái thứ hai, phải có ân tứ quản trị. Không phải là tin dị đoan. Ồ, cái người thủ quỹ từ hồi, có nhiều người nói vui đó anh chị em, từ cái hồi mà cái cô đó lên làm thủ quỹ tới bây giờ, tiền nhân nhiều quá chừng. Tại sao vậy? Đâu phải tại nhờ cô thủ quỹ đó đâu. Rõ ràng chúng ta không thấy không phải như vậy. Vì cớ cái người đó là cái người được ơn trước mặt Chúa trong vấn đề quản trị, cho nên Chúa chúc phước cho chức vụ của người đó. Chúa chúc phước cho hội thánh của Chúa ở tại đó. Và Chúa mở rộng tâm lòng dân hiến của con cái Chúa ở tại đó. Chứ không phải vì cớ cái người thủ quỹ đó như thế nào đó, khéo léo, giỏi giang gì đó mà tiền dân của hội thánh được tăng lên. Thí dụ vậy. Đây là một công tác hết sức là quan trọng của hội thánh. Đôi khi nó cũng đưa đến phước hạnh cho những người xung quanh, cho con cái Chúa trong hội thánh lâu dài. Nhưng mà cũng có một vài trường hợp, nếu người quản trị tài chính của hội thánh không phải là người quản, là người trưởng thành thuộc linh, hay là một người thiếu ơn quản trị, anh chị em ơi, kinh khủng lắm đó, không phải dễ đâu á. Cái câu chuyện mà tôi muốn nói ở đây là trường hợp của một ông thư ký hội thánh kết hợp với thủ quỹ hội thánh. Chuyện này nó xảy ra ở Việt Nam mà cách đây lâu lắm. thì anh chị em biết không, cái người thủ quỹ hội thánh đó biết rằng tiền quỹ trong hội thánh còn bao nhiêu, biết rõ. Bởi vì hội thánh chỉ biết khi soát sổ viên hàng năm cuối năm đó thông báo công bố với hội thánh mà thôi. Hàng tháng có khi cũng công bố cái số tiền dân, nhưng kết sổ thì đến cuối năm. Thì bây giờ đó, cái người thủ quỹ hội thánh đó vì cớ xích mích với cái ông truyền đạo chủ tọa, ở bên đó thì gọi là truyền đạo chủ tọa, anh chị em biết không, không có lương, làm cho ông truyền đạo này độc thân. Ông độc thân chưa có gia đình, nhưng mà ông cũng rất là buồn. Mà về sau đó tôi thấy như thế này, tôi biết rằng cuộc đời của cái người đó đó về sau không được tốt lắm. Còn cái vị truyền đạo này đó thì được đưa đến một cái hội thánh khác ngoại ô của Sài Gòn. Và hội thánh đó phát triển, phải nói rằng không thể tưởng tượng được. Từ một cái hội thánh nhóm rất là ít, mấy chục người thôi, mà cái cơ sở phát triển khi chúng tôi đến đó để dự một cái kỳ bồi linh chấp sự đó, thì hội thánh rất là đông, cơ sở khang trang, rộng rãi. Xung quanh thì những cây xoài, cây mít rất là nhiều so với cái cảnh của cái hội thánh cũ, cái nhà thờ cũ, thì thấy rằng Chúa thật sự đãi đầy tớ của Chúa. Cho nên tôi nghĩ rằng cái người mà quản trị tài sản của hội thánh, thủ quỹ của hội thánh đó phải là người trưởng thành thuộc linh, để không tạo áp lực cho đầy tớ Chúa ở trong những ngày tháng họ phục sự Chúa. Và đây là cái điều mà chúng ta cũng cần cầu nguyện nhiều cho thủ quỹ hội thánh, để cho thủ quỹ hội thánh là một cái người có một đời sống tâm linh vững vàng, cũng có ơn để quản trị tài sản của Chúa nữa. Như vậy chúng ta thấy rằng từ cái hình ảnh của một câu chuyện của một Judas Iscariot phản Chúa, nói một cách không thật lòng, cái của dân này dâng cho Chúa, cái dầu thơm này xức cho Chúa, sao mà lãng phí vậy? Cho Chúa mà bảo là lãng phí, cũng không khác gì một cái đứa con mà ở trong nhà có hai người con, một người thì mua thức ăn rất ngon cho cha mẹ dùng, một người thì đứng nói thế nào? Sao mà mua đồ chi đắt tiền vậy? Những cái thức ăn này đắt tiền vậy, ăn thức ăn thường thôi cũng được. Nó cũng giống như vậy đó. Khi chúng ta đối xử với Chúa của chúng ta còn phải hơn như vậy nữa, tức là chúng ta còn phải cẩn thận hơn nữa, phải tận hiến, chứ không phải là tiếc với Chúa. Nếu trong lòng của anh chị em và tôi muốn dâng cho Chúa một điều gì mà cảm thấy tiếc, thì qua bài học của Giuđa, cầu xin Chúa cho chúng ta, Chúa cất khỏi cái tư tưởng đó trong chúng ta, để chúng ta có thể dâng hiến cho Chúa một cách rờ rộng. Chúng ta dâng thì giờ, chúng ta dâng sức lực, chúng ta dâng tiền bạc, chúng ta dâng những ân tứ mà Chúa ban cho mình để phục sự Chúa. Nhất định Chúa sẽ ban phước cho đời sống của chúng ta. Từ cái hình ảnh của Judas Iscariot, chúng ta liên tưởng đến một thủ quỹ của hội thánh. Người đó phải là người trưởng thành để biết rằng mình làm cái công tác này là một công tác quan trọng mà Chúa giao cho. Chúng ta phải cầu nguyện nhiều cho người đó. Và chúng ta cũng cần nhớ rằng những điều mà chúng ta học ở đây đó cần phải có một cái sự áp dụng. Không phải học để biết mà thôi. Khi chúng tôi ngồi đếm hộp tiền dân, cái thùng tiền dân, thì sau đó một tuần lễ sau đó, có một cô tín đồ khi mà học Kinh Thánh chung một cái nhóm tế bào với chúng tôi đó, cô đến nói với tôi rằng: "Chị à, em thấy cái điều này em nói ra và nếu không đúng thì xin tha thứ. Em không muốn nhìn thấy sau một cái buổi thờ phượng Chúa mà có hai vị ngồi đếm tiền trong khi tín đồ đang từ từ đi xuống. Từ cái trên cái lầu đó rồi đi xuống. Nếu không có thì giờ hay là vội vã là cái gì đó, thì cũng phải ngồi đếm tiền ở một cái chỗ kín đáo hơn chút. Tôi đem điều đó nói với vị trường đạo chủ tọa. Ông đồng ý. Chúng ta thấy hai người đếm tiền dân, nhưng mà trong cái cách áp dụng của chúng ta, cái điều này nó cũng là quan trọng đó anh chị em. Cái tiền dân là tiền dân cho Chúa. Mà nhiều khi sau mỗi nhóm, con cái Chúa thấy có hai người ngồi đó, bao nhiêu tiền bày ra để đếm thì nó không hay. Cái điều này nó ngoài bài học thôi, nhưng mà là một cái kinh nghiệm thực tế mà tôi muốn nói. Rồi cái hộp tiền dân phải có cái khóa, nếu là tiền mặt. Chúng ta tin nhau, Chúa cũng tin chúng ta nữa, nhưng vì sự an toàn hãy làm điều đó. Rồi, chương mục ngân hàng rồi biên lai, tất cả những cái điều đó, một cái người thủ quỹ của hội thánh cần phải nắm vững. Và chúng ta học làm chi vậy? Nhiều người nói tôi, ô bây giờ tôi đâu có làm thủ quỹ hội thánh làm chi đâu, mà tôi cũng đâu có thích làm cái việc đó đâu, học làm chi mất công. Không phải đâu, chúng ta học biết, để chúng ta có thể nhìn xem, để chúng ta có thể góp ý, có thể giúp đỡ, có thể hỗ trợ cho anh em của mình, người giữ một cái chức vụ quan trọng như vậy ở trong hội thánh. Ở đây bài học nói rằng ngoài thủ quỹ nên có càng nhiều cơ đốc nhân càng tốt, biết những nguyên tắc cơ bản việc quản lý tốt tiền bạc. Vì những cái lý do như thế này. Điều này có nghĩa trong hội chúng có những người khác có thể giúp hoặc tiếp quản từ thủ quỹ khi ông bị bệnh hay gặp trường hợp khẩn cấp. Đó là một cái lợi ích thứ nhất, phải không? Ông thủ quỹ nhiều khi ông bệnh bất ngờ hay cô thủ quỹ bệnh bất ngờ. Chúng ta là những người hiểu biết về nguyên tắc quản lý tiền bạc. Chúng ta là những người trưởng thành. Chúng ta có thể sẵn sàng xung phong làm cái việc đó để giúp cho cái bộ máy điều hành của hội thánh được trôi chảy. Rồi một cái điểm nữa là gì? Điều này có nghĩa họ được trang bị tốt hơn để quản lý tốt tài chính và gia đình của họ, là điều vinh hiển danh Chúa, vinh hiển Chúa. Tại vì mình biết tiền bạc rõ ràng thì mình sẽ giúp đỡ cho chính bản thân mình ở trong gia đình vấn đề tài chính. Rồi một điểm nữa là gì? Điều này có nghĩa hội thánh có những người có khả năng đảm nhiệm các ngân quỹ của các tổ chức hoặc ban ngành khác. Ví dụ ban thanh niên, ban trường Chủ nhật, ban phụ nữ, ban nam giới, v.v. Ban nào cũng cần có trưởng ban, phó ban và thủ quỹ. Điều đó là nhất định. Trưởng ban, phó ban, thư ký, thủ quỹ. Không có ban nào thiếu hết. Và mình học biết để mình hầu vị Chúa trong những cái lĩnh vực đó, trong những cái vị trí đó. Điều này có nghĩa là cơ đốc nhân họ đang thể hiện lòng trung thực chính xác trong công tác ngoài đời của họ. Và như vậy có thể tạo được ảnh hưởng tốt trong một môi trường thường là thiếu trung thực. Thật ra đó thì cái câu này có nghĩa là nếu chúng ta trung tín thì ở ngoài đời hay là trong đời sống cá nhân của chúng ta, điều đó nó cũng tạo một cái ảnh hưởng, một cái điều mà người ta nhìn vào, người ta thấy, ồ đó là con cái Chúa thật, rất thật thà, rất trung tín. Kinh Thánh nhấn mạnh vào sự trung thực và thanh liêm. Trung thực tức là ngay thẳng và thành thật, không có lương lẹo, không có giả dối. Và thanh liêm có nghĩa là trong sạch, không có vì lợi dơ bẩn, không có tham lam. Đó là những điều mà bài học nói. Xin Chúa giúp đỡ cho anh chị em và tôi khi học bài học của Judas Iscariot và bài học về một thủ quỹ của hội thánh cũng như thủ quỹ của các ban ngành trong hội thánh. Xin Chúa giúp đỡ cho chúng ta ha. Nhất là những người trẻ tuổi, những người như thầy Minh, cô Dung hay là cô Diễm Phúc á, thì còn rất nhiều thời gian để mà hầu vị Chúa. Nên học kỹ những cái phần này, biết đâu nay mai ở trong hội thánh bầu cử mình làm thủ quỹ hội thánh thì sao? Đây cũng là một cái sự trang bị. Chúa giúp đỡ cho chúng ta. Không biết những trong năm cái nguyên tắc cơ bản của một thủ quy hội thánh, có anh chị em có thấy cái điều nào khác nữa không? Trong thực tế có cái gì mà cần phải thay đổi không, khác với bài học không? Đã nói là nguyên tắc thì chắc khó mà đổi ha. Bây giờ xin mở bài kiểm ra. Xin mời mở bài kiểm ra ở trong trang mấy đây? 280. Mỗi người chúng ta trả lời một câu ha. Xin mời một người trả lời câu 1, rồi người khác trả lời câu 2, cứ như vậy. Bây giờ trước khi trả lời đó, thì xin chúng ta khoanh tròn câu thứ 3 và câu thứ 6, ghi là học thuộc lòng. Bây giờ câu thứ nhất, Giuđa âm mưu phản Chúa Giêsu vào ngày thứ mấy ở trong tuần?
Ngày thứ tư.
Dạ, ngày thứ tư. Câu 2, Matthew gộp bữa ăn tối tại Bethany vào chung với âm mưu của Giuđa phản Chúa, dầu xảy ra vào ngày khác. Như vậy, chủ đề chung của hai cái câu chuyện này là gì?
Lòng tham, bất lương và phản bội của Giuđa.
Yeah. Lòng tham, bất lương, phản bội của Giuđa ha. Cũng được. Bây giờ câu số 3. Câu số 3 nó có nhiều câu trả lời lắm. Đối chiếu câu chuyện của Giăng về bữa ăn tối tại Bethany sẽ cho chúng ta câu trả lời những câu hỏi tiếp theo sau đây. Bữa ăn tối để thực sự tôn vinh Chúa Giêsu đó xảy ra vào ngày thứ mấy?
Bảy.
Dạ.
Ngày thứ bảy.
Dạ, thứ bảy. Người nữ nào đổ dầu thơm không phải của ngài đâu, trên ngài thì phải. Thấy không? Người nữ nào đã đổ dầu thơm trên Chúa Giêsu?
Mary.
Chai dầu thơm này trị giá bao nhiêu? Tiền lương của một năm. Ai là nhân vật chính chỉ trích cái điều mà ông gọi là phí phạm?
Cha rượu.
Dạ.
Vua cha rượu. Có ông nghe.
Dạ. Dạ phải. Giuđa Iscariot. Động cơ thật của ông là gì? Cái gì khiến cho ông nói điều đó? Ông muốn cái gì?
Con là một kẻ trộm á con.
À ha, muốn lấy cắp cái tiền bán chai dầu thơm đó. Bài học nói vậy ha. Chứ không phải thương yêu gì người nghèo đâu. Động cơ thật của ông đó là muốn lấy cắp cái tiền bán chai dầu thơm. Ông giữ túi bạc mà. Vì sao những lãnh tụ Do Thái sợ bắt Chúa Giêsu đang trong kỳ lễ? Sao họ không dám bắt? Tại sao họ sợ vậy?
Sợ có cuộc nổi loạn.
Dạ, sợ có cuộc nổi loạn. Giuđa giải quyết nan đề này cho họ bằng cách nào? Dạ, âm mưu phải không? Hay là tìm cách bán Chúa, âm thầm bán Chúa? Ông được trả bao nhiêu tiền?
30 miếng bạc.
Đó là giá của một tên nô lệ mà thôi đó. Ân tứ thuộc linh nào cần cho thủ quỷ?
Quản trị.
Dạ, phải có ân quản trị ha. Thủ quỷ hội thánh phải có thêm hai phẩm chất nào ngoài ơn quản trị ra? Còn có hai phẩm chất nào nữa? Cái điều kiện đó là trưởng thành thuộc linh. Điều kiện thứ hai là được ơn quản trị. Nhưng mà trong cái phần ơn quản trị này còn có cái điều nào nữa?
Trung thực với chính xác.
Dạ. Yeah. phải trung thực và phải chính xác nữa. Người ta nói là sai con toán bán trâu ha, cho nên phải chính xác. Rồi, nhận diện ít nhất một cám dỗ khả dĩ mà thủ quỹ Hội Thánh có thể đối diện.
Mượn tiền của Hội Thánh.
Yeah.
Mượn tiền của Hội Thánh để dùng.
Uh-huh. Có những thủ quỹ Hội Thánh đem tiền quỹ của Hội Thánh, chuyện này ở Mỹ chắc ít có ha, đem tiền quỹ của Hội Thánh làm gì? Giúp đỡ ai đó, hoặc là cho vay, cho mượn gì đó. Điều đó là không tốt, không đúng. Câu thứ 6, nêu 5 nguyên tắc phải tuân theo để chăm lo ngân quỹ của Hội Thánh. Tức là quản trị cái ngân quỹ đó bằng cái 5 cái nguyên tắc người đó phải có, đó là gì? Hội Thánh phải có là gì?
Hai người đếm tiền.
Hai người đếm tiền dân. Sao nữa?
Có một cái ngân hàng trong nhà băng để bỏ tiền vô.
Dạ, yeah, phải có một chuyên mục ở trong ngân hàng ha. Rồi phải có gì nữa? Nếu mà tiền mặt thì sao?
Có cái hộp khóa lại.
Dạ, yeah, phải có cái hộp, mà cái hộp đó phải có khóa nữa. Rồi, ngoài ra thì thế nào? An toàn chưa? Cái đó cất vô hết rồi đó. Một cái thì bỏ vô nhà băng, cái bỏ vô hộp khóa rồi. Nhưng mà ngoài ra thì còn cái gì nữa?
Những chi phí thu vô.
Dạ, cái biên lai thu chi phải có. Thấy không? Tức là có chứng từ chính xác á. Rồi, ngoài ra thì có phải để cho thủ quỹ làm việc truyền miên vậy không? Có cái gì để kiểm soát không? Phải có. Dạ, phải có soát sổ viên hàng năm ha. Nêu hai nguyên nhân vì sao cần phải có nhiều người càng tốt, là những phục viên trong Hội Thánh biết những nguyên tắc quản lý hành chánh, quản lý tài chánh này. Tại sao cần có nhiều người biết làm chi vậy? Thủ quỹ biết được rồi, hay các thủ quỹ của ban ngành biết được rồi, ông chủ tọa Hội Thánh biết được rồi?
Để làm cái người giúp đỡ khi thủ quỹ ông bệnh hay gì?
Dạ. Nhiều người cần biết cái điều này. Để thứ nhất là quản trị tài chính của gia đình. Thứ hai là quản trị tài chính các ban ngành trong Hội Thánh. Và cái thứ ba nữa, chúng ta có nói qua như cô Dung nói đó, là có thể mình giúp đỡ cho cái người thủ quỹ của Hội Thánh lỡ có đau yếu hay là bệnh hoạn, có cái sự gì bất ngờ đó. Mình được trang bị rồi, hoặc biết rồi, mình có thể giúp được. Xin Chúa giúp đỡ cho chúng ta ha. Vậy thì cái bài học này về Judas Iscariot thì chúng ta biết rằng ông là người đã bán Chúa. Ngày hôm nay chúng ta cũng dễ lắm bán Chúa về nhiều phương diện lắm đó. Làm cho tổn hại lắm đó. Ngày hôm nay chúng ta cũng có thể tận hiến cho Chúa mặc dù chúng ta không có sức dầu thơm cho Chúa như bà Marie. Nhưng thì giờ, tiền bạc, sức khỏe, những ân tứ Chúa ban, tất cả những gì chúng ta có thể tận hiến cho Chúa. Chúng ta cũng cảm tạ ơn Chúa nhiều lắm, bởi vì cái bài học này cho chúng ta có một cái liên hệ đến cái việc người giữ tiền, giữ tài sản của Hội Thánh. Người đó phải là người trưởng thành thuộc linh, người đó phải là cái người được ân tứ quản trị. Và trong đó thì chúng ta thấy là trung thực và thanh liêm. Chúa giúp đỡ cho tất cả chúng ta. Học bài này thì thấy khô khan quá phải không? Tiền, 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 tiền. Nguyên tắc, nguyên tắc, nguyên tắc. Nhưng mà cần thiết lắm đó. Anh chị em đừng có quên đó. Năm cái nguyên tắc đó bắt buộc phải giữ đó. Mai mốt thấy có một mình thủ quỹ ngồi đếm tiền là không được rồi đó. Nếu mà thấy chỉ có cái phần chi phiếu thôi, còn cái phần tiền dân bỏ vô cái bao chút xíu hay là bỏ vô cái hộp không khóa, chúng ta có quyền có ý kiến, bởi vì nguyên tắc đã học rồi. Chúa giúp đỡ cho có thể chúng ta năm cái nguyên tắc này cần phải được chúng ta lưu ý và chúng ta có thể thực hành. Bây giờ thì xin tất cả chúng ta chuẩn bị để cầu nguyện kết thúc cái thì giờ học. Không biết anh chị em có thắc mắc gì trong cái phần câu hỏi đó không? Cái bài kiểm không? Kỳ sau chúng ta sẽ học về tiệc thánh, là một bài học tôi rất là thích. Đây là một bài học phải nói rằng chúng ta cần học lắm á. Và cần ghi nhớ ở trong đời sống theo Chúa của mình nữa. Xin Chúa giúp đỡ cho anh chị em tuần sau chúng ta cũng vào đông đủ ha. Buổi tối hôm nay không biết hello cô Sang còn đó không? Rồi đi rồi. Hello Ẩn còn đó không?
Dạ có cô.
Dạ yeah. Xin mời Ẩn thay mặt cho anh chị em cầu nguyện kết thúc.
Dạ. Mời cô Yến, thầy cô Minh Dung và cô Năm, cô Nguyễn Phước cùng Hiệp Yến, cô Nguyễn Phùng. Chúng là Chúa là cha từ ái của chúng con cảm tạ ơn Chúa. Chúa ơi, Chúa cũng cho chúng con thêm một tuần nữa học lời của Chúa trong cuốn sách cuộc đời Chúa Cứu Thế. Là 7, con cảm tạ ơn Chúa để cho chúng con học lời của Ngài, hồi cho chúng con áp dụng trong đời sống của chúng con, hàng ngày của chúng con. Chúa ơi, con cảm tạ ơn Chúa. Xin Chúa cũng ở cùng cô Yến và bác Lâm Hương và thầy cô Minh Dung. Cảm tạ ơn Chúa và cô Diễm Phúc nữa. Cảm tạ ơn Chúa để cho anh em của chúng con để theo học xong ra cuộc đời Chúa Cứu Thế. Chúa ơi, hầu cho chúng con đi ra và nói về lời của Ngài để cho chúng con trang bị cảm tạ ơn Chúa. Chúng con có ít lời của Ngài để làm lên lương trong cuộc sống theo Chúa của chúng con. Cảm tạ ơn Chúa. Chúa ơi, và Chúa cũng gìn giữ cho cô Sang cũng theo học của chúng con để cho xong cái môn học này, con cảm tạ ơn Chúa nhiều lắm. Chúa và Chúa cũng gìn giữ ban phước và thêm sức cho cô Yến để cô cũng có sự khôn ngoan để soạn bài những dạy dỗ cho chúng con càng ngày càng sáng suốt hơn. Con cảm tạ ơn Chúa để cho chúng con cũng mở mắt và mở tay thiên liên của chúng con để chúng con nghe hiểu và còn làm theo nữa. Chúa ơi, con cảm tạ chúng con một đêm ngủ ngon. Cảm tạ ơn Chúa. Chúa ơi, và con xin dâng hết tất cả mọi anh chị em trong tay của Chúa, là con thành kính cầu nguyện công danh Thánh Chúa Giêsu Christ. Amen.
Amen.
Yeah.
Cảm ơn chị Nam, cảm ơn tất cả anh chị em. Rồi chúng ta tạm nghỉ ở đây ha.
Dạ, cảm ơn cô.
Chị Yến, cảm ơn
cô.
Cảm ơn mọi người.
Dạ, dạ.